cho nên ở đây thì chính ngay nơi mình là Phật pháp, tức là chính cái ngay cái tâm tỏ ngộ đó là Phật pháp chứ không gì khác hết. Do đó mà mình thường thường là mình cứ lo tìm hiểu hoài cho nên là không thể hiểu được, rồi nhiều khi là sanh chán, tu lâu năm rồi sao thấy tu lâu năm rồi mà không có tỏ ngộ Phật pháp gì hết. Mà chính ngày xưa ông thị giả của ngài thiền sư Điểu Phà đó, tức là có chỗ gọi là Điểu Xào đó, cũng trong cái tình trạng này. Ông xuất gia, ông đi theo ngài Điểu Phà một thời gian mà chưa có tỏ ngộ gì hết, cho nên một hôm ông từ giả ông đi, thì ngài Điểu Phà ngài nói ông đi đâu, thì ngài thị giả hỏi thông đó, thưa là con vì pháp mà xuất gia, đến nay ở với hòa thượng thời gian rồi mà hòa thượng không có từ bi chỉ dạy gì hết, thôi cho nên hôm nay con xin từ giả đi học Phật pháp, đi các nơi đi học Phật pháp. Thì ngài Điểu Phà ngài nói tưởng gì chứ nếu mà nói về Phật pháp á thì ta trong đây cũng có chút ít. Thì ngài hỏi thông vậy chứ, ngài hỏi với thế nào là Phật pháp của hòa thượng. Thì ngay đó ngài mới bứt một sợi lông vải ở trên cái áo ngài đang mặc đó, bứt sợi lông vải đưa lên mũi cái ngài thổi cái phù. Thì ngay đó ngài hội tông ngài được ngộ liền Phật pháp liền. Vậy thì Phật pháp đó là Phật pháp ở đâu? Ngay cái đó cặp bứt sợi lông đưa lên miệng thổi cái phù thì đó ngộ Phật pháp liền. Vậy thì ngay khi đó thì cái gì mà gọi là biết cầm lên mà thổi, là cái gì mà thấy ngay đó thì chính ngay đó là ngộ được, là thấy Phật pháp liền. Còn mình thì cứ lo đi tìm hiểu Phật pháp ở trong chữ nghĩa, Phật pháp ở trong nghĩa là sách vở, cho nên tìm hoài không thấy được, mà không biết Phật pháp chính ngay cái đang sống động nơi mình thì cái đó mới là Phật pháp sống. Còn cái Phật pháp mà ở trong sách vở thì cái đó Phật pháp chết thôi. Phải thấy được cái ý đó. Cho nên ở đây nó ngộ chính là Phật pháp chứ không gì khác hết. Là người mà gọi là người tu đạo thì như là cái thân diệt đạo thành, đó, cũng giống như là cái cây, nghĩa là cái vỏ thì nó nát, nó mục rồi thì cái cây nó mới sanh ra. Thí dụ như là mình ương cây đó, cái hạt lúa hoặc là cái hạt cam, khi mà nó nảy mầm, nó sanh cái cây thì cái vỏ nó sao? Nó phải mục, nó phải hoại đi, thì cái mầm kia nó mới nổi lên được. Còn cái vỏ đó mà nó còn nghĩa là bao cứng đó, thì sao? Đó, thì cái cây không thể mọc được. Đó là cái thí dụ rất là hay. Thì đây ngài nói vậy, thân diệt đạo thành. Mà thân diệt đạo thành là sao? Chỗ này nếu không mà hiểu kỹ đó, cũng dễ mắc kẹt đó. Như vậy tất nhiên là muốn thành đạo thì phải hoại cái thân này, phải không? Tức là hoại cái thân này, thân nó diệt đi thì đạo mới được thành. Thì vậy là sao? Nếu mà hoại thân này đi á thì lấy gì để mà thành đạo? Cho nên chỗ đó là chỗ mà phải hiểu cho thật kỹ đó, chứ không khéo là rơi vào trong cái gọi là cái đoạn kiến hủy hoại thân. Bởi có người mà nghe này mà gọi là hiểu mà không kỹ đó, cho nên là tu mà muốn coi như là muốn hoại cái thân này cho nó nghĩa là nó khổ, cho nó tiêu đi, thấy không, để gọi là không chấp thì mới được đạo, phải không? Cho nên có khi mà gọi là tu mà gọi là muốn gọi là bỏ ăn bỏ ngủ đó, muốn hoại nó, muốn quỷ nó đi, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái lầm lẫn. Ở đây á nói thân diệt đạo thành á tức là muốn chỉ rằng mình phải dám can đảm quên cái ngã này, phải dám quên cái ngã này, không lầm cái gọi là cái ta này á, không lầm, không mắc kẹt cái ta sanh diệt này á, thì mới gọi là có thể sáng được đạo. Chứ còn mà còn nhớ, còn liếng cái ta sanh diệt này quá thì khó mà thấy được đạo. Và cái ý nghĩa nó là như vậy. Nghĩa là mình mà còn nhớ cái ta này quá thì khó mong mà thấy được đạo. Đó. Bởi vậy mà hiểu cái chỗ này rồi thì mấy vấn đề mới thấy, thấy không? Mình tu, ai mà nói tu mà hay ngộ đạo giỏi cách mấy đi nữa mà còn ngã mạn quá, còn chấp ngã quá thì cái đó xin xét lại. Nghĩa là cái hiểu đó cũng là hiểu trên chữ nghĩa thôi. Bởi vì người càng hiểu đạo cao thì cái lòng chấp ngã nó càng nhẹ bớt thì mới đúng. Còn hiểu đạo cao mà cái ngã càng to thì đó sai rồi. Bởi vì cho là ta là hiểu đạo cao thì tất nhiên là sai lệch. Bởi vậy mà người mà vỗ ngực nói ta hiểu đạo thế này thế kia mà gọi là còn chấp ngã quá nặng quá to thì phải xét lại thôi. Cho nên ở trong hiểu này thì mình đọc Kinh Cang mới thấy cái Phật thí dụ rất hay. Trong Kim Cang Phật thí dụ là cái người mà sáng rồi trưa rồi chiều đem, nghĩa là vô số cái thân mạng để mà bố thí, không? Bố thí buổi sáng, rồi bố thí buổi trưa và bố thí buổi chiều, mà không phải một ngày như vậy mà trải qua nghĩa là hàng trăm ngàn kiếp như vậy đó để bố thí thân mạng như vậy, mà cũng không bằng người thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang. Tại vì vậy mình thấy nghĩa là đọc theo chữ nghĩa là không sao hiểu nổi, phải không? Thọ trì có bốn câu kệ Kim Cang thì làm sao mà hơn được cái người mà đem vô số thân mạng như vậy để mà bố thí. Thành ra hiểu mà theo chữ nghĩa là không thể hiểu nổi. Nhưng mà đây để cho thấy cái ý của Phật dạy, nghĩa là bố thí mà thân mạng nhiều như vậy đó, thì mấy mình để thấy thân mạng ở đâu nhiều như vậy để bố thí. Một ngày mà gọi là đem, nghĩa là buổi sáng nè, buổi trưa, buổi chiều mà đem không phải một thân mạng mà như hàng xa, trong đó ngài nói là như hàng xa thân mạng như bố thí, thì thân mạng đâu nhiều vậy để bố thí. Một mạng này và bố thí rồi thì nó đã tiêu mất rồi, còn đâu mà tới hàng xa thân mạng gì để bố thí. Như vậy cho nên đây để tôi thấy rõ, nghĩa là cái thân mạng này hay là cái ngã này nó không thành vấn đề, nó không quan trọng nữa đối với mình. Mình phải dám quên cái ngã này, dám quên thân mạng này thì mới có thể sống được với Kim Cang Bát Nhã. Cho nên thọ trì Kim Cang Bát Nhã là sống trở về với tánh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì sống trở về với tánh Kim Cang Bát Nhã thì nó mới là cái quý, không? Còn nếu mà bám chấp vào cái thân mạng này thì khó mà thấy được cái chỗ chân thật kia. Vậy cho nên nó rằng bố thí vô số thân mạng mà không bằng thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang. Thọ trì đó là để chỉ mình sống trở về với tánh Kim Cang Bát Nhã. Thì như vậy cho nên ở đây mới nói là thân diệt đạo thành là như vậy đó. Cho nên cũng giống như là cái cây, khi mà cái vỏ nó mục, nó nát rồi thì cái cây nó mới nảy mầm lên. Cũng vậy, mình quên cái ngã này rồi thì mới sáng được đạo. Chứ còn nhớ cái ngã này thì chắc chắn là không sáng được. Thí dụ cũng như là mình tu hành mà cho đến cái độ mà gọi là công phu nó gắt gao ở trong thất đi nữa, mà khi mà tâm mà nó yên lặng thanh tịnh mà nó sắp coi như là mình sáng được đạo, nhưng mà khi mà nó sắp sáng đạo đó mà mình nhớ tới cái ngã này thì sao? Lúc đó là hết sáng liền. Nó mà sắp sáng đạo mà còn nhớ tới ngã, thí dụ cũng như mà lúc mà nó đang yên lặng vậy sắp sáng đạo rồi, cái chợt con rắn nó bò tới thì sao? Đó, lúc chợt con rắn bò tới cái thì mình quán giật mình, không giật mình nhớ tới cái này rồi thì hết sáng đạo liền. Đó là một ý nghĩa chân thật, nó là như vậy. Cho nên ở đây ngài mới dạy, nghĩa là hiện đời đó, cái thân mình phải thấy rõ cái thân nghiệp báo này á, nó là niệm niệm vô thường, không? Nghĩa là không có một lúc nào mà nó dừng, không có cái gì để cho mình có thể bám được. Thì như vậy cho nên là thấy rõ là không có một pháp cố định, thì vậy là bám vào chỗ nào? Luôn luôn mà thấy rõ như vậy đó, cái thân luôn luôn là nó vô thường, từng niệm mà không có một chút gì để cho mình có thể dừng lại trên cái thân này được hết đó, thì thấy như vậy đó.